chỉ phải tiến từng cây số một thôi. Hồi đó, tôi mới 17 tuổi, bị một cơn sợ ghê gớm. Anh bạn học Walter Port và tôi cùng nhau xông vào một cuộc mạo hiểm kỳ thú, nhưng cũng thật là ngu xuẩn. Chúng tôi muốn tỏ rằng có thể chèo một chiếc xuồng nhẹ từ Minneapolis tới chi điểm bán da lông của hãng York trên vịnh Hudson. Chúng tôi đã chèo tới được Norway House ở phía cực bắc hồ Winnipeg. Từ đó còn phải chèo một quãng dài 25 cây số nữa qua một miền hoang vu, chỉ gặp được mỗi thị trấn nhỏ ở dọc đường. Những bản đồ chúng tôi mang theo đều sơ sài quá. Mà hôm đó là ngày mùng 1 tháng 9, sông và hồ sắp đóng băng. Nhân viên cảnh sát Gia Nã Đại do dự, không muốn cho chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình và sau cùng miễn cưỡng cho phép chúng tôi. Cả đêm trước ngày khởi hành, chúng tôi thao thức nghĩ tới những nỗi gian nan dọc đường, nửa sợ mà nửa tự ái. Nếu bị chìm xuồng hoặc bị mắc kẹt vì nước đóng băng thì không hy vọng gì thoát chết được. Mà nếu bỏ nửa chừng thì còn mặt mũi nào trông thấy gia đình và bạn bè nữa. Tòa soạn nhật báo ở Minneapolis tường thuật từng giai đoạn cuộc hành trình của chúng tôi, chú ý để nêu tên tôi trong bước đầu vào nghề viết văn, sẽ khinh bỉ chúng tôi ra sao và chính Walter và tôi sẽ có thái độ ra sao khi làm mọi người thất vọng như vậy. Lúc khởi hành, một thợ săn Đan Mạch lực lưỡng lại chúc chúng tôi thượng lộ bình an. Ông ta siết chặt tay chúng tôi bảo: các cậu chỉ nên nghĩ tới cây số trước mặt thôi, đừng bận tâm tới những cây số ở xa hơn nữa nhé. Như vậy thì sẽ tới đích được. Tôi chưa bao giờ nhận được một lời khuyên chí lý như lời khuyên đó. Biết bao lần ban đêm tôi trằn trọc, lăn qua lộn lại trong cái sắc lạnh buốt, lo lắng về quãng đường dài dằng dặc phải vượt qua, mà nhớ lại lời khuyên của người thợ săn Đan Mạch đó. Chú thích: cái sắc là một thứ như cái nóp của người Việt mình, nhưng bằng da để chui vào nằm cho ấm. Hết chú thích. Trong bao nhiêu ngày chèo chống lặn lội khiêng xuồng và đồ đạc, chúng tôi đã có nhiều dịp ngẫm nghĩ về lời khuyên đó. Tinh thần chúng tôi thấm nhuần lời khuyên đó. Chúng tôi chỉ nghĩ tới cái thác ở phía trước, tới chỗ cắm trại ở phía trước, tới cây số ở phía trước thôi. Sau cùng, một đêm tối như mực, chúng tôi đã vượt được cây số cuối cùng. Bẩn thỉu, mặt mày hốc hác, quần áo rách tươm, lương thực gần hết nhẵn, chiếc xuồng hư nát tệ hại, chúng tôi lết lên bờ. Trong luồng ánh sáng vàng giọt từ chi điếm hãng York chiếu ra, từ hồi đó tôi có nhiều dịp nhận thấy lời khuyên của người thợ săn Đan Mạch đó rất đúng. Chỉ phải tiến một cây số thôi. Chẳng hạn 13 năm sau, trong Thế chiến thứ nhì, tôi với vài anh bạn ngồi trong chiếc phi cơ chuyên chở của nhà binh. Chúng tôi đang bay trên khu rừng gần biên giới Ấn Độ, Miến Điện, thì máy hư, chúng tôi phải nhảy dù xuống. Nếu có một đoàn cấp cứu nào được phái đi thì cũng mất mấy tuần mới tới được chỗ chúng tôi hạ xuống. Vì vậy chúng tôi không thể đợi được, đành cực khổ len lỏi lần lần về phía biên giới Ấn, vượt quãng đường 225 cây số, qua một miền núi non hiểm trở dưới ánh nắng cháy da và những trận mưa tầm tã. Chúng tôi vừa mới khởi hành thì chẳng may chân tôi bị thương vì chiếc đinh trong giày. Buổi tối đó hai bàn chân tôi phồng lên rướm máu. khập khiễng như vậy thì làm sao vượt được trên 200 cây số. Mà các bạn tôi, có anh tình trạng thê thảm hơn tôi nữa. Làm sao đi được cho tới hết đường. Nhưng ít gì cũng có thể khập khiễng lết tới đỉnh đồi phía trước, tới làng xóm phía trước, tìm một căn nhà xin tá túc. Và chúng tôi chỉ mong được bấy nhiêu thôi. Ốc tưởng tượng là con dao hai lưỡi, nhờ nó mà có những công trình lớn lao. Nhưng cũng vì nó mà sự can đảm của ta nhục đi, không thực hiện được những công trình đó. Tôi vốn nhút nhát, và đôi khi tự biện hộ cho tôi rằng tại tôi có óc tưởng tượng mạnh, dễ thấy những nguy hiểm sẽ xảy ra, nên không được bạo gan, cho nên đã nhiều lần rồi khi gặp những nỗi gian nan về thể chất hoặc những đau khổ về tinh thần, tôi phải nhớ lại quy tắc cây số ở trước mặt rất hữu ích đó. Ngày tôi bỏ một chỗ làm được trả lương đều đều để bắt đầu viết một cuốn sách dài 250.000 tiếng, tôi ráng không để cho công trình lớn lao đó thôi miên tôi. Không vậy, chắc chắn tôi đã phải bỏ dở một tác phẩm làm cho tôi vinh hạnh nhất trong nghề cầm bút của tôi. Tôi ráng nghĩ tới đoạn sau thôi, không nghĩ tới trang sau nữa, lại càng không nghĩ tới chương sau nữa. Thành thử trong 6 tháng, tôi chỉ viết từng đoạn một, và tôi phải thú thực rằng tác phẩm đó tự nó thành hình. Mới mấy chục năm trước đây, tôi nhận mỗi ngày phát thanh một bài cho một đài nọ. Tới hôm nay, những bài tôi đã phát thanh đạt tới con số 2.000. Nếu hồi đầu người ta bảo tôi khởi ký hợp đồng cung cấp cho người ta 2.000 bài, thì chắc chắn là tôi đã thụt lùi, không dám nhận công việc lớn lao đó. Nhưng người ta chỉ đòi tôi mỗi ngày một bài thôi, và tôi cũng chỉ soạn mỗi ngày một bài thôi. Đức kiên nhẫn có thể thay đức can đảm được, và theo tôi, không có hình thức kiên nhẫn nào bằng hình thức mà người thợ săn Đan Mạch đã khuyên chúng tôi nhớ kỹ rằng chỉ phải tiến từng cây số một thôi. Eric Severet. Chỉ 100 bước nữa là thành công. Hồi đó, tôi 25 tuổi, thất nghiệp và đói. Đã nhiều lần tôi ở trong tình cảnh như vậy, tại Constantinople, tại Paris, tại Rome, nhưng tại New York, mà ngay cái không khí người ta thở cũng có cái vị hạnh vận và thành công, mà thất nghiệp thì thật là tủi nhục quá. Tôi hoàn toàn không biết xoay sở ra sao. Điều đó chẳng có gì lạ. Tôi muốn kiếm ăn bằng ngòi bút, nhưng không biết được tiếng Anh. Thành thử suốt ngày, tôi lang thang ngoài phố, không phải vì thích thể thao đâu, mà để bà chủ nhà khỏi bận mắt. Một hôm, trên con đường 42, tôi đụng đầu với một người to lớn tóc hung hung. Tôi nhận ra liền, Fyodor Shalyapin, kép hát Nga nổi tiếng. Hồi thiếu niên tôi đã nhiều lần đứng nối đuôi mua vé hạng bét để nghe ông ta hát ở rạp đế quốc Hí Viện Moscow. Hồi làm báo ở Paris, tôi có lần lại phỏng vấn ông ta. Tôi tưởng ông ta không nhận ra được, không ngờ ông ta lại nhận ra. Ông ta hỏi tôi, anh có bận lắm không? Tôi đáp lý nhí một câu mơ hồ. Có lẽ ông ta đoán được tình cảnh của tôi. Theo tôi về khách sạn tôi trọ ở góc đường Broadway và đường 103 nha. Chúng ta cùng đi bộ. Lúc đó đã giữa trưa và tôi đã đi lang thang 5 giờ rồi. Nhưng ông Shalyapin à, từ đây tới đó 5-6 cây số lận. Ông ta ngắt lời tôi. Thật là điên, chưa đầy trăm thước. Tôi ngạc nhiên hỏi, ủa, chưa đầy trăm thước hả? Ừ, thì chứ sao? Tôi không nói là tới khách sạn, tất nhiên rồi, mà là tới gian bắn ở đại lộ 6 đó. Tôi chẳng hiểu gì cả, nhưng cũng đi theo. Một lát chúng tôi tới trước gian hàng đó, đứng ngó hai chú lính thủy bắn vào một cái bia đều đều, không biết bao nhiêu lần. Rồi chúng tôi lại tiếp tục đi. Ông Shalyapin vui vẻ bảo tôi, bây giờ còn hơn một cây số nữa. Tôi gật đầu. Một lát sau tới Cardinal Hall. Ông Shalyapin bảo tôi, ông ta thích nhìn vẻ mặt những người lại mua giấy, nghe hòa nhạc ở viện âm nhạc. Chúng tôi ngừng lại vài phút rồi tiếp tục đi. Lần này ông nhanh nhẩu bảo, chỉ còn 800 thước là tới vườn thú của công viên trung ương, ở đó có một con tinh tinh giống hệt một kép hát có giọng cao mà tôi quen. Chúng tôi lại thăm con tinh tinh, cách đó 1.200 thước, về tới đường Broadway, chúng tôi ngừng trước một tiệm tạp hóa. Trước cửa tiệm có bày một thùng dưa leo. Shalyapin trố mắt ra ngó dưa leo một lúc. Bác sĩ cấm ông ta ăn dưa leo. Chà, ngó còn ngon quá. Trông thấy mà nhớ tuổi trẻ của tôi. Còn tôi tự hỏi, sao chưa ngất ngư chứ, mà lại thấy khỏe mạnh hơn bao giờ nữa. Chúng tôi ngừng một lần cuối cùng nữa, ở đường 90, để ngắm những hàng trái cây tại một chợ, trước một trạm xe điện mới sơn lại, góc đường 96, và sau cùng, tới khách sạn. Shalyapin cười, bảo tôi, đường đâu có xa, phải không? Bây giờ chúng ta đi ăn. Sau một bữa thịnh soạn, ông mới cho tôi hiểu tại sao bắt tôi đi bộ 6 cây số đó. Giọng ông nghiêm trang. Anh sẽ không bao giờ quên lần đi bộ hôm nay đâu. Tôi đã cho anh một bài học nho nhỏ đó. Đừng bao giờ lo lắng, buồn rầu, vì đích còn ở xa. Chỉ nghĩ tới cái gì, ở cách ta 100 thước thôi. Đừng lo ngại về một tương lai bấp bênh. Chỉ nghĩ tới những cái vui ngày hôm sau thôi, dù nó tầm thường tới mức nào đi nữa. Nhiều năm đã trôi qua, ông Shalyapin đã qua đời, mà hầu hết những điểm làm mục tiêu trong lần đi bộ không sao quên được đó, hiện nay cũng không còn. Cảnh vật đã biến thiên, nhưng trong bao nhiêu năm đó, triết lý thực tế của ông đã giúp tôi được rất nhiều. Nó đã giúp tôi khi tôi quyết định học tiếng Anh. Không khi nào tôi tự hỏi phải học bao năm nữa mới viết được thứ tiếng đó. Trái lại, tôi tự nhủ, hôm nay trên tờ Times có 28 tiếng mình chưa biết, ngày mai sẽ còn không tới 20 tiếng. Triết lý đó cũng giúp tôi giữ vững được tinh thần khi vì một sự lầm lỡ của những người hùng vốn, tôi buộc phải trả cho chủ nợ nửa số tiền mà tôi hy vọng kiếm được trong 4 năm sau. Nếu trong 208 tuần lễ đó, tôi cứ nghĩ bụng hoài rằng phải sống cực khổ, thì chắc chắn tôi đã nản chí mà không kiếm được một đồng nào cả. nhưng tôi chỉ tự nhủ, thứ hai, thứ tư và thứ sáu, mình sẽ làm cho mình. Chú thích, nghĩa là, còn ba ngày kia làm để trả nợ, hết chú thích. Nghĩ vậy thì mọi sự thay đổi hết. Tôi trả được hết nợ mà kiếm được đủ sống, không đến nỗi thiếu thốn. Quy tắc trăm bước của Chaliapin đó là một hoàng kim quy tắc, ai cũng có thể theo mà thấy có lợi. Có thể rằng cái đích ta nhắm còn xa thăm thẳm đấy, nhưng không đầy trăm bước là tới đại lộ sáu. Như vậy, cứ từng chặng một, chúng ta chẳng những sẽ tới đích, mà trên đường còn được hưởng nhiều cái vui nữa. Frederick Van Rijn.
Không bao giờ có một bức thư cho Bob.
Hồi đó, tôi làm giáo sư một trường trung học con trai. Một học sinh tên là Bob. Trái hẳn với các bạn, không bao giờ nhận được một bức thư nào cả. Vậy mà, buổi chiều nào em cũng mau chân nhất, chạy lại chỗ đặt các học riêng, chăm chú ngó vào học của em, cho tới khi thư phát hết rồi mới quay ra. Không phải là gia đình quên em đâu, tiền ăn ở trong trường, tiền tiêu vặt của em vẫn gửi tới đều đều đúng hạn. Tháng 6, ông hiệu trưởng nhận được thư xin cho em đi nghỉ ở một trại hè. Thì ra, người thư ký của cha em lãnh nhiệm vụ lo cho em tất cả những chi tiết đó. Nhưng cha mẹ em không ai viết cho em một bức thư nào cả. Khi em kể lể với tôi rằng cha mẹ em đã ly thân nhau, tôi mới hiểu tất cả nguyên do. Và tội nghiệp em vẫn tiếp tục trông thư một cách tuyệt vọng. Tôi thường đem tình cảm sầu thảm của em ra nói với một ông bạn đồng nghiệp, ông Troy Hargrove. Ông ấy bảo, nếu em đó ít lâu nữa mà không nhận được bức thư nào cả, thì đáng ngại cho em lắm, có thể tai hại đó. Thế rồi, một bạn học thân nhất của em tên là Laurent nảy ra một sáng kiến. Laurent ở trong một gia đình hòa thuận có hạnh phúc, tuần nào cũng nhận được nhiều bức thư của cha mẹ, cả của anh chị em nữa. Một hôm, Bob rầu rĩ, ngó sắp thư Laurent cầm trong tay. Laurent thấy vậy bảo ngay, Bob, vô phòng tôi đi, tôi đọc thư của má cho bạn nghe. Một lát sau tôi thấy hai em ngồi sát nhau cùng bàn tán về bức thư đó. Chiều hôm sau tôi nhận thấy khi phát thư, Bob chẳng những ngó học của em mà còn ngó học của Laurent nữa. Bob hỏi bạn, lại có thư của má bạn nữa hả? Không, hôm nay là thư của chị tôi. Rồi Bob hỏi một bạn khác, bạn có thư của má bạn không? Có, bạn cho tôi đọc chung với nha. Ừ, để tôi đọc lớn tiếng lên ha. Từ hôm đó, Bob tha hồ đọc thư của các bạn, khắp tứ phía nhao nhao lên. Nè Bob, hôm nay muốn đọc thư của má tôi không? Tụi con trai đôi khi có vẻ tàn nhẫn không giữ ý gì cả, nhưng tuyệt nhiên tôi không thấy một em nào thốt một lời mỉa mai bóng gió hay chế giễu gì Bob cả. Một hôm tôi kinh ngạc nghe Bob tự do hỏi ngay Laurent, hôm nay tụi mình có thư không? Như vậy có dễ thương không chứ? Nên thưởng cho các em nhiều kẹo nhiều bi mới phải. Laurent mỉm cười đáp liền không hề do dự. Có, hôm nay tụi mình có một bức. Chuyện đó làm cho ông Troy Hargrove quyết tâm hành động. Tôi thì tôi cho má em Bob là hạng người sao rồi. Nhưng ông Troy đã gặp bà ta nhiều lần, định làm liều xem sao. Một hôm ông ta lại kiếm tôi, tay cầm 6 bức thư đánh máy và 6 bao thư đề địa chỉ của Bob dán tem sẵn sàng. Ông ta bảo, coi nè, tôi gửi cho bà Lenos đây, bà ta chỉ cần ký tên má của con rồi mỗi tuần bỏ một bức vào thùng thư. Tôi đọc những bức thư đó, viết được lắm. Ít bữa sau, Bob cũng lại ngóng ngóng đợi ở chỗ đặt các học riêng, nhưng chú ý hết vào cái học của Laurent. Bỗng học sinh lãnh việc phát thư la lên:
"Ê Bob, mày có thư nè, có thư nè!"
Bob nhẹ nhàng đưa hai tay lên, cử chỉ y hệt một thiên thần đơn cầu nguyện để đỡ lấy bức thư. Em nói như thể vẫn chưa tin.
"Ờ, có tên tôi ở ngoài bao thư nè."
Rồi em la lên:
"À, tôi cũng có thư, tôi cũng có thư. Các bạn ơi, có ai muốn đọc thư của tôi không?"
Những đứa khác cũng vui mừng đồng thanh la lớn:
Có, Bob, đọc thư của bạn lên đi, đọc lên đi cho tất cả mọi người cùng nghe."
Cuộc phát thư tức thì tạm ngưng lại. Bọn trẻ đung đẩy Bob lên, cho đứng trên một cái bàn, rồi cả bọn dây xung quanh. Bob ngập ngừng đọc: "Con cưng của má." Rồi ngẩng lên nói:
Tôi không đọc nhanh được."
Laurent bảo: "Không sao, Bob, cứ đọc chậm chậm càng tốt, đọc chậm mới hiểu rõ từng chữ chứ." Và Bob chậm chạp đọc bức thư đó, lời lẽ âu yếm như bức thư của bất kỳ bà mẹ nào gửi cho con. Tháng 6, buổi phát phần thưởng, tôi thấy má Bob lại dự. Tôi không ngạc nhiên về điều đó, vì sau khi gửi hết mấy bức thư ông Troy viết sẵn cho bà rồi, bà ta đích thân viết thư cho con. Quả là một phép màu. Bob đã cho tôi coi bức thư bà báo trước sẽ tới dự buổi lễ. Phát phần thưởng xong, bà ta kéo tôi ra một chỗ hỏi tôi: "Bà thấy thư tôi viết cho cháu có được không?"
"Được lắm."
Bà ta nói tiếp giọng hơi ngập ngừng: "Tôi nhờ bà nói về tôi cho cháu Bob nghe. Vợ chồng tôi đã hòa thuận với nhau hơn trước, và chúng tôi tính với nhau kỳ nghỉ hè này cho cháu về nhà, và chúng tôi sẽ tìm cách hiểu cháu hơn. Xin bà yên tâm, tôi sẽ hết sức giúp bà." Tôi có cần gì nói thêm rằng không có công việc nào làm cho tôi vui bằng công việc đó không? Luce Baker. Thư gửi cho các con tôi. Sáng ngày 13 tháng Giêng năm 1954, chiếc thuyền buồm Vema dài 60 thước chở 8 nhân viên trong đoàn thám hiểm hải dương học của Đại học Columbia và 13 thủy thủ phải đương đầu với một trận bão ghê gớm và những ngọn sóng vĩ đại ở khoảng 200 hải lý phía bắc quần đảo Bermuda. Bỗng, 4 người bị sóng đánh văng xuống biển. Trong số đó có vị chỉ huy đoàn, giáo sư W. Maurice Ewing, 47 tuổi, vừa là giám đốc đài quan sát địa chất học Lamont ở Columbia, vừa là nhà hải dương học nổi danh khắp thế giới. Giáo sư ráng chống cự một giờ, kiệt lực, chỉ trong đường tơ kẻ tóc là qua cõi chết. Sau cùng, ông được cứu thoát, và hôm sau, ông viết được bức thư cảm động này cho 5 người con của ông từ 3 tới 9 tuổi. Trên biển, ngày 14 tháng Giêng năm 1954. Các con, bà viết thư này cho các con để nói chuyện với các con về tình yêu. Yêu Chúa, yêu gia đình, yêu bạn bè, yêu hàng xóm. Bà đã có lần ráng chỉ cho các con hiểu sự quan trọng của tình yêu, nhưng bà thấy rằng lần đó bà chưa giảng được rõ ràng lắm. Bây giờ bà mới đích thân thấy sức mạnh của tình yêu, và như vậy có thể bà giúp cho các con hiểu được rõ hơn. Hôm qua, một ngọn sóng lớn đã hất bà xuống biển và bà phải bơi trong cơn giông, trong những ngọn sóng cao bằng ngôi nhà của chúng ta. Bơi rất lâu, lâu lắm, thuyền mới tới vớt ba lên. Chính cái tình yêu kỳ diệu của các con đối với ba đã làm cho ba còn tiếp tục bơi được nữa khi mà sức ba đã kiệt. Đầu đuôi như sau. Chuyến ra khơi lần này thật cực nhọc, giông tố không lúc nào ngớt mà nước vô thuyền hoài. 7 giờ sáng hôm qua, ba ở trên bon lại phòng các bản đồ để tính xem thuyền đang ở vị trí nào, thì thấy 4 thùng lớn đựng nhớt tung ra lăn bậy 4 phía. Chiếc Vema chồng chành dữ dội, mấy cái thùng đó có thể đập vào bung phòng phía sau, nước sẽ tràn vô phòng mà thuyền thì sẽ chìm. Đúng lúc đó chú John hiện ra ở trên bon cùng với 2 sĩ quan hải quân Sharks Wilkie và Mike Brown. Ba và 3 người đó cùng chặn và cột lại những thùng sau đó. Vừa cột xong thùng cuối cùng thì một ngọn sóng kinh khủng trút xuống bon. Không ai trông thấy nó trước. Mọi người tức thì bị ngập nước té nhào, lăn đi mọi phía với mấy cái thùng. Ba tưởng thế nào cũng bị văng mạnh kinh khủng mà xương cốt gãy hết, thân thể nát nhừ. Bỗng ba cảm thấy rằng ba bị văng ra khỏi tàu, rớt xuống biển. Lâu lắm ba mới ngoi lên được tới mặt nước. Lúc đó trong phổi ọc ạch đầy nước, thở khò khè như một người sưng phổi. Ba thấy cả 4 người đều văng xuống biển. 2 sĩ quan hải quân mỗi ông may mà bám được vào một thùng dầu. Chú John ráng lội lại phía thuyền và ba ngại rằng chú sẽ mau đuối sức. Ba ráng lội lại một thùng dầu, muốn cho khỏi vướng phải cởi quần áo ra đã. Vừa cởi xong thì nghe có người sặc sụa nghẹn hơi, rên rỉ ở gần, nhìn xung quanh không thấy ai cả. Rồi tiếng đó ngừng bặt. Ba biết rằng người nào đó đã chìm. Sau này mới hay là ông Sharks Wilkie, một đại úy hải quân trẻ đẹp rất dễ thương. Cởi xong áo sơ mi rồi ba mới nhận định được tình thế. Một lát sau, ba thấy chiếc Vema cách ba khoảng 1 hải lý đang quay lại phía ba. Ba tự hỏi không biết có đủ sức cầm cự cho tới khi thuyền đến không. Chiếc Vema chạy được nửa khoảng cách rồi thì ngừng lại để vớt chú John, rồi quay nửa vòng để cho hông bên kia lại gần ba. Không bơi được nữa, ba lật ngửa, ráng thả bè thở như người ta thường chỉ. Hít cho đầy phổi, nín cho lâu, thật lâu, để người được nhẹ hơn, rồi thở ra thật mau, rồi lại tiếp tục như vậy. Nhưng phổi ba đầy nước, không thể giữ hơi được lâu, và mỗi lần ráng hít vô một chút không khí, thì một làn sóng lại phủ ba, và ba lại nuốt thêm một ít nước nữa. Chắc các con nghĩ rằng lúc đó ba cảm thấy cô độc lắm. Không, ba không thấy cô độc chút nào, các con à. Ba có cảm tưởng rằng tất cả những người hiền lương mà ba quý mến đều ở bên cạnh ba để khuyến khích ba. Rồi lần lần họ biến hết và chỉ còn lại các con thôi. Và ba có cảm tưởng rằng ba có một công việc gì gấp phải làm cho các con. Ba thấy hình như hết thảy các con Bill và Jerry và Hoppy và PT và Marcy hết thảy đều sắp chìm liễm, và để cứu các con ba phải tiếp tục bơi. Sau cùng chỉ còn bé Mary ở lại bên ba. Ba không thấy bé nhưng nghe tiếng của nó. Nó gọi ba như mỗi tối đứng trên đầu cầu thang. Nó nghe thấy giọng nói của ba khi ba ở chỗ làm về. Nó lặp đi lặp lại hoài. Ba, ba, ba lại đây ba, lại đây. Các con nhớ hoài điều đó nhé, nhớ hoài nhé, nhớ rằng tình yêu của bé Messi còn mạnh hơn tất cả những ngọn sóng kinh khủng đó nữa. Sóng nhồi ba chìm xuống, lăn qua lăn lại hoài, nhưng tình yêu của Messi vẫn mạnh hơn. Và đúng lúc, ba quên hết mọi sự ở đời, trừ bé Messi. Đúng lúc ba ráng lại gần bé, thì ba nghe thấy có tiếng ai trong trẻo ở gần ba, bảo ba rằng, tiến sĩ, ông biếu lấy đầu kia cái thùng này, thì tôi dễ nắm nó hơn. Đó là tiếng ông Mike Brown, đang bám vào đầu một thùng dầu. Ba đưa tay, biếu vào thùng, thật là dễ chịu vô cùng cho ba, và cả cho ông ấy nữa. Một thùng dầu mỗi người biếu vào một đầu, thì thăng bằng như một cái đu, không chồng chành, lăn qua lăn lại nữa. Lúc đó, ba thấy chiếc thuyền tiến lại gần, có người liện xuống một chiếc dây thừng, ông Mike bắt được, một tay nắm chắc dây thừng, một tay biếu vào thùng dầu. Ông để cho người trên thuyền kéo chiếc thùng với ba và ông ấy lại gần tàu. Chiếc Vema chồng chành dữ dội và ba mệt quá, không cất nổi bàn tay lên nữa. Đúng lúc chiếc thuyền nằm ở dưới hõm, tại chân một ngọn sóng, thì ông Mike nắm được lan can của thuyền leo lên. Thuyền lắc lư làm cho ba chìm. May thay, ba thấy chiếc dây thừng ở bên cạnh bèn chụp lấy. Ba đã tưởng không sao ngoi lên được mặt nước, vậy mà nhờ cái dây thừng đó ba cũng ngoi lên được. Và khi chiếc Vema lại nghiêng một lần nữa ở dưới chân một ngọn sóng, thì người trên thuyền nắm lấy cánh tay ba. Ba không còn nhớ chút gì những việc xảy ra sau đó, cho tới khi ba tỉnh lại thấy mình nằm trên một chiếc giường dưới mấy lớp mền. Chuyện đó xảy ra hôm qua và ba rất mừng đã thoát chết. Chú John mạnh khỏe, chân sưng một chút nhưng xương không gãy. Ông Mike Brown cũng mạnh, chỉ vài giờ sau đã thay phiên cho bạn được. Nửa mình bên trái của ba còn nhức mỏi chưa cử động được. Ở tuổi của ba mà bơi lâu như vậy sao được. Tối nay thuyền sẽ tới quần đảo Bermuda và nhờ các bác sĩ ba sẽ bình phục mau được. Có những bài học chỉ kinh nghiệm mới dạy được cho ta thôi. Ba là nhà khoa học, dĩ nhiên mới đầu chỉ nghĩ đến những cái gì hữu hình. Hết thảy chúng ta đều phải tập bơi cho giỏi và tránh những thói xấu làm cho cơ thể suy nhược. Nhưng ba cũng biết rằng sở dĩ ba sống sót được không phải chỉ là nhờ những vật hữu hình mà thôi. Chúng ta phải nhớ rằng chính tình yêu của các con, của má các con và ba, tình yêu lẫn nhau đó đã cho ba đủ sức để khỏi chìm, đủ chống cự lại lâu sau khi đã kiệt sức rồi. Tình yêu của má các con và các con đã mạnh hơn những ngọn sóng ghê gớm đó. Tình yêu của Chúa đã tới phút chót rung rủi cho ông Brown và thùng dầu trôi lại phía ba. Có lẽ chúng ta không thể thấy rõ được sức mạnh của tình yêu, nhưng nó có thật. Nó rất thật, và đó là một trong những sự thật nhất trên đời. Ba của các con, W. Maurice Ewing.